Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hạnh phúc, bất hạnh, đó là hai tình trạng trong đời sống của con người chúng ta. Có thể chúng ta được sống trong hạnh phúc và ở mức độ nào đó, rồi có thể chúng ta đang sống trong tình trạng đau khổ, bất hạnh. Và hai tình trạng đó nó vẫn diễn ra trong đời sống của mỗi người chúng ta. Chúng ta có thể đặt ra nhiều lý do để chúng ta tránh hoặc là chúng ta đón nhận. Làm sao để có được cuộc sống hạnh phúc và tránh đi những cái đau khổ ở đời sống con người này. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Jeremiah đã đưa ra hai tình trạng này và nói lên cái lý do của nó. Tại sao con người lại đau khổ và sao con người không được hạnh phúc? Trước hết là nói đến con người khi mà biết họ chỉ biết nương tựa vào trần gian này, vào sức lực khả năng của con người để xây nên hạnh phúc, thì ngôn sứ ví như là cái cây nó mọc ở trong sa mạc đồng khô cỏ cháy, nơi đó không có nước thì cái cây làm sao có thể mọc và tồn tại mãi được. Mà một con người khi biết chỉ biết dựa vào cái trần gian và dựa vào cái khả năng của con người thì chẳng khác nào một cái cây mọc trong sa mạc như thế. Đó là tình trạng đau khổ, đó là tình trạng bất hạnh. Rồi trường hợp thứ hai, ngôn sứ Jeremiah đưa ra, khi mà những ai biết tin tưởng trông cậy vào Thiên Chúa thì như là một cây nó mọc bên dòng nước, và dòng nước đấy nó sẽ làm cho cái cây được tươi tốt, cho dù là mùa khô, mùa bão, mùa hạn, vân vân, nó cây vẫn mọc lên và xanh tươi, ra bông và kết trái. Điều đó để cho thấy được rằng những người khi mà tin vào Thiên Chúa thì đó là những con người biết đón nhận được ân sủng, đón được một nguồn sức sống để đảm bảo cho sự sống được tươi tốt, được trở nên tốt đẹp, và đó đem lại cho một giá trị hạnh phúc. Niềm tin đó, Thánh Phaolô còn nhấn mạnh khi mà các tín hữu Corinto chất vấn về cái niềm tin, sự sống lại, sự trỗi dậy, khi mà họ bị ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp, họ không tin vào sự sống lại của con người. Nhưng Thánh Phaolô đã cho thấy nếu như con người không sống lại thì Đức Kitô cũng không sống lại. Mà Đức Kitô sống lại là một hiển nhiên bao nhiêu con người đã thấy vào thời đó. Và khi mà Đức Kitô trỗi dậy thì Ngài sẽ cho những ai tin đi theo Người cũng sẽ được trỗi dậy như Người. Và qua những phép lạ Chúa Giêsu đã làm để cho một dấu chứng rằng Thiên Chúa có quyền năng để cho con người đạt đến hạnh phúc khi con người đi theo con đường của Thiên Chúa. Và Thánh Phaolô còn nói, nếu chúng ta mà tin vào Thiên Chúa, vào Đức Kitô chỉ để mà giải quyết những vấn đề cuộc đời này thì thật là những con người đáng thương. Niềm tin của chúng ta không chỉ dừng lại ở cuộc sống trần gian này, mà là đi đến con đường cùng đích của cuộc đời này là sự sống lại. Và đấy mới là bảo chứng cho sự sống tốt đẹp của con người. Và đấy là một giá trị đích thực vĩnh cửu, đó là hạnh phúc cho con người. Và qua đó Chúa Giêsu hướng dẫn cho chúng ta một cách cụ thể, như là trong bài Tin Mừng Ngài nói đến bốn mối phúc và bốn cái điều mà Ngài của trách con người. Phúc cho những ai là những người nghèo khó, phúc cho những ai là những người đói khát, phúc cho những ai là người khóc thương, phúc cho những ai là những người bị bách bớ xì vả. Một lời phúc của Chúa nói đến con người như thế xem ra là một nghịch lý, chúng ta khó nghe. Điều mà chúng ta chúc phúc cho nhau, hay là chúng ta chúc mừng nhau trong ngày đầu xuân, chúc cho được an khang thịnh vượng, mọi sự tốt đẹp, để những điều đó đảm bảo cho sự sống của chúng ta được tốt đẹp. Nhưng giờ đây Chúa lại nói phúc cho những ai là nghèo khó, đói khổ, xì vả. Những điều đó là những điều chúng ta đang cố tránh để mà chúng ta không bị con người bất hạnh trong cuộc đời này. Nhưng Chúa lại cho đó là niềm hạnh phúc. Vì sao? Vì bởi lẽ khi mà chúng ta nghèo, chúng ta đói, chúng ta khổ, thì chúng ta càng nhận ra được thân phận này. Chúng ta càng tin vào Thiên Chúa hơn và niềm trông cậy vào Thiên Chúa, thì Chúa mới có cơ hội ra tay để mà ban ơn phúc cho chúng ta. Cái nghèo nó tự nó không phải là nhân đức, nhưng nếu chúng ta biết sống trong tình cảnh đó để mà tin tưởng vào Thiên Chúa và đi vào con đường của Thiên Chúa làm cho chúng ta nghèo, đi theo con đường của Chúa làm cho chúng ta khổ, đi theo con đường của Thiên Chúa mà bị người đời khinh rẻ, xỉ vả, tất cả những thứ đó không là gì. Nhưng nếu chúng ta đi vào con đường đó mà rồi trở nên những con người trần gian như vậy, thì Thiên Chúa lại đắp cho chúng ta, Thiên Chúa lại chúc phúc cho chúng ta đằng sau đó được tất cả. Và sự tất cả đấy đảm bảo cho sự sống con người chúng ta được hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó, một mối nguy khi chúng ta sống trong tình cảnh nghèo khó, đau khổ, mất mát, bị xỉ vả, vân vân ở khía cạnh con người, nhiều khi chúng ta sẽ rớt vào một tình cảnh ngã lòng trông cậy. Khi chúng ta khổ quá, chúng ta đến với Chúa với một niềm tin nhiều khi không vững mạnh, chỉ là một đi tìm cái phao nào đó để bám víu, bám hết cái phao này qua cái phao khác. Thế rồi chúng ta không còn một niềm tin nào đó xác thực vào Thiên Chúa, và thế là chúng ta ngã lòng trông cậy. Như thế thì chúng ta lại trở nên con người đáng thương hơn hết. Và điều, trường hợp thứ hai, Thiên Chúa lại nói một điều mà chúng ta càng khó nghe. Khốn cho những ai là những người giàu có, no đủ, tươi cười, ca tụng. Những điều mà chúng ta đang mong muốn và xem như là một dấu chỉ để đảm bảo để cho chúng ta được bình an, được hạnh phúc, mà giờ đây Chúa lại nói một câu rất là mạnh mẽ, đanh thép. Khốn cho những ai là những kẻ giàu có. Vậy sự giàu có ở đây là gì? Của cái tự nó không phải là một giá trị đạo đức, vì cái của đó có thể chúng ta làm một điều xấu hoặc là một điều tốt nào đó. Vậy điều mà Chúa nói ở đây là gì? Là cách thức sử dụng của cải. Khi chúng ta biết sử dụng cái của cải, sử dụng những gì mà Thiên Chúa ban cho để rồi làm sinh ích lợi. Ích lợi ở đây là gì? Là chính tâm hồn của chúng ta, là chính những gì là tốt đẹp, là Thiên Chúa mời gọi, là lòng mến, thì chúng ta lại càng trở nên con người được Thiên Chúa chúc phúc hơn hết. Như là một người mà Chúa ban cho 10 nén bạc. Khi mà họ, người đó được 10 nén là nhiều so với những người khác, nhưng mà biết sinh lợi cái 10 nén đó, Chúa còn cho thêm nữa. Điều đó có nghĩa rằng khi chúng ta biết tận dụng những của cải thế gian, những gì là trần gian này, để mà đi tìm giá trị đích thực của sự sống này ở nơi Thiên Chúa, thì làm cho chúng ta trở nên con người hạnh phúc đích thực. Nhưng khổ nỗi, chúng ta có được những thứ của trần gian này, nào là địa vị, nào là danh vọng, nào là của cải vật chất, chúng ta được đảm bảo một cái gì đó ở con người trần gian này, và chúng ta có thể tự hào với điều đó, chúng ta hạnh phúc với điều đó. Thế rồi làm cho tâm hồn của chúng ta không thể xa lìa nó được. Chúng ta bám vào. Và rồi khi chúng ta bám vào như thế, thì có lẽ Chúa sẽ là luôn luôn là người bên cạnh của chúng ta, không phải là người trong tâm hồn chúng ta nữa. Cho dù chúng ta tin vào Chúa, nhưng Chúa luôn luôn là người bên cạnh, đi song hành với chúng ta. Theo nghĩa một cách nào đó, Thiên Chúa không ở trong tâm hồn chúng ta. Và như vậy là chúng ta trở nên những con người mà như Chúa nói, khốn cho những ai là những kẻ giàu có. Một cách thực tế, chúng ta thấy một tâm lý tự nhiên mà chúng ta có thể thấy rõ điều này. Khi chúng ta sống trong tình cảnh nghèo, nhất là trong tình cảnh mà, nhất là quý ông bà anh chị em ở thế hệ đầu, khi mà di cư năm tư vào đây chẳng hạn, mọi người đều trong tình trạng thiếu thốn tay trắng để mà xây dựng sự nghiệp, di cư từ ngoài Bắc vào. Rồi khi mà vào đây, tất cả mọi cái bắt đầu nỗ lực làm lại từ đầu. Rồi khi mà làm như vậy, bắt đầu chúng ta phải tích góp mỗi thứ, mỗi ngày một chút để làm sao cho cái tương lai của chúng ta ổn định. Rồi đến một lúc nào đó, ít là cho đến lúc này, chúng ta có được cơ hội tích góp được nhiều của cải và xem như đảm bảo cho chúng ta, cho tuổi hưu và cho đến ngày chúng ta kết thúc cuộc đời này. Khi chúng ta tích góp như vậy, hình thành cho chúng ta một thái độ, một tâm lý là chúng ta rất trân trọng những gì chúng ta đã làm nên và chúng ta giữ khư khư nó. Không thể nào nó thoát ra khỏi con người chúng ta được. Nên chính vì vậy khi mà nói đến một thái độ mà cho đi, xem là một thái độ rất khó. Dù làm cho đi một cái gì là nhỏ thôi, chúng ta cũng khó làm. Bởi lẽ bấy lâu nay thái độ đó không có, chúng ta chưa từng làm. Chúng ta chỉ biết là chúng ta tích góp để mà đảm bảo cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp. Và thế là chúng ta đã trở nên nô lệ, lệ thuộc vào những thứ trần gian. Và Chúa nói đó là những người khốn cho những ai? Là những người giàu có, là những người được ca tụng, là những người được no đủ. Vậy thái độ mà Chúa mời gọi chúng ta là biết sử dụng trần gian này. Và cho dù là chúng ta đang sống trong tình cảnh nghèo khó, hay là chúng ta trong tình cảnh được của cải dư thừa, được mọi sự tốt đẹp ở trần gian này, sau cùng hệ tại là mỗi chúng ta đặt để niềm tin tưởng vào Thiên Chúa và tin vào Thiên Chúa, đi vào con đường sự sống của người. Và con đường của người là gì? Chúa chỉ nói một điều duy nhất là anh em hãy yêu thương nhau, anh em hãy có lòng bác ái yêu thương lẫn nhau. Lòng bác ái đó là hành động để chúng ta chia sẻ cuộc sống của chúng ta. Và khi chúng ta đói khổ cùng cực mà chúng ta cởi mở tâm hồn để cho Chúa ngự vào, Chúa sẽ chia sẻ sự sống của người cho chúng ta. Chúng ta giàu có, chúng ta có của cải, chúng ta biết chia sẻ cái sự sống đó cho con người, cho người khác cần đến. Đó là một việc mà chúng ta đang đi theo Chúa. Như là anh chàng giàu có, khi mà đến gặp Chúa, muốn nói theo, đi theo Chúa, anh kể lên tất cả mọi cái lề luật là tôi đã giữ. Và giờ đây anh nói, vậy tôi còn thiếu điều gì để mà đi theo theo Chúa? Chúa nói một điều duy nhất: em anh hãy về bán của cải rồi phân phát cho người nghèo mà đi theo tôi. Thế rồi anh xây sập mình xuống, rồi anh ta bỏ đi, rồi không gặp gỡ Chúa nữa. Điều đó có nghĩa rằng nơi anh không có một chia sẻ, một tình thương, một lòng yêu thương bác ái, để rồi tất cả những thứ anh có được trần gian đó trở nên những con người mà sẽ trở nên một mối bất hạnh cho anh khi mà kết thúc cuộc đời này. Vậy lời Chúa hôm nay dẫn đưa cho chúng ta, nhất là chúng ta đang sống trong bầu khí của những ngày đầu năm, chúng ta đang có những dự tính cho đời, cho một năm mới, cho những hoạt định, cho những việc làm, vân vân, tất cả để chúng ta đi tìm đảm bảo cho cuộc sống này. Nhưng tất cả những giá trị trần gian này chỉ đảm bảo thực sự cho cuộc đời mỗi người chúng ta khi chúng ta đặt để niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Những thứ chúng ta có được, nếu mà Thiên Chúa không cho thì chúng ta không thể có. Vậy giá trị sau cùng, hạnh phúc, bất hạnh là hiện tại ở nơi mỗi con người chúng ta. Chúng ta không thể đổ lỗi mà chúng ta không thể ngước lên nhìn trời để rồi chúng ta có Chúa hay là một sự chúc phúc đem lại bình an, hạnh phúc cho chúng ta. Và cũng không phải là chúng ta tất cả những gì hạnh phúc của chúng ta có được là do công sức của chúng ta, mà tất cả là nhờ ơn Chúa. Để rồi khi chúng ta biết tin tưởng như vậy thì chúng ta là những người biết cộng tác vào Thiên Chúa, vào chương trình cứu độ của người. Khi chúng ta biết cộng tác như vậy, làm cho con người chúng ta được lớn lên và sự giàu có sau cùng hơn hết trước mặt người đời, trước mặt Thiên Chúa, đó là cái giàu của tâm hồn này. Cái tâm hồn này nếu thiếu đi lòng nhân, thiếu đi lòng bác ái, thiếu đi lòng yêu thương, thì tất cả những gì chúng ta có trần gian này cũng sẽ biến, làm cho chúng ta trở nên con người xấu xa khi chúng ta không biết hành động theo lời Chúa mời gọi, đó là lòng yêu thương. Xin cho mỗi người chúng ta biết ý thức hơn để nhận ra được con đường chúng ta theo Chúa, cũng như là cùng đích và là ước muốn của mỗi người chúng ta mong được hạnh phúc, mong được bình an. Thì mỗi người chúng ta hãy nhận ra được lý do và biết nhận ra được con đường của Chúa để mà làm cho chúng ta được hạnh phúc thực sự. Nếu không, chúng ta trở nên con người bất hạnh và đáng thương hơn ai hết khi mà chúng ta chỉ biết theo, sống theo con người của chúng ta mà không nhận ra được ơn Chúa và không nhận ra được con đường của Thiên Chúa mời gọi. Xin Chúa hiện diện trong tâm hồn chúng ta và chúc lành cho cuộc sống chúng ta. Amen.